Báo Trung Quốc nói Thủ tướng Việt Nam nhắm ghế Tổng Bí thư. Một tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đăng một bài bình luận cho rằng 2015 sẽ là năm căng thẳng chính trị ở Việt Nam, trong khi chuẩn bị cho Đại hội thứ 12 với việc bầu ban lãnh đạo cho bùa mới, đồng thời nhận định rằng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đang nhắm tới chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết hôm 25 tháng 1, tờ Hoàn Cầu Thời báo nhận định, xin trích, Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của Đảng cầm quyền. Tờ báo nói thêm, trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ. Tờ báo cũng cho rằng Hoa Kỳ đang âm mưu sử dụng chiến thuật cách mạng màu cổ lỗ tại Việt Nam nhằm biến Hà Nội thành một con tốt, giống như Philippines, để khống chế sự lớn mạnh của Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho rằng 2015 cũng sẽ là một năm sống còn cho cuộc chơi ba bên giữa Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, và rằng trong năm nay Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một tình thế còn căng thẳng hơn so với 2014 từ Việt Nam. Ông Dương Danh Di, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam ở Quảng Châu, nói với VOA Việt ngữ về tờ báo mà ông cho là phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, theo như họ từ dữ liệu ấy, thì nó là một cái tờ báo con của Báo Nhân dân. Những cái tin gì mà nó không đăng được trên báo thì nó đăng ở trên Hoàn Cầu Thời báo. Ví dụ chẳng hạn như là trên tờ Nhân dân Thời báo của nó nói chung là không bao giờ nó phê phán, nó chửi với Việt Nam cả. Nhưng mà tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nó đăng. Nó chửi mình, nó công kích mình, nó trả lẽ gì mình cả. Coi như là chính thức của Trung Quốc vậy đấy.
Trong khi đó, luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định nhận định trên Facebook, xin trích nếu đúng Hoàn Cầu viết như trích dẫn, thì rõ ràng Bắc Kinh đang lo ngại sự chuyển hướng chính sách ngoại giao của Việt Nam sang phía Mỹ dưới quyền lãnh đạo đảng và nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vậy Thủ tướng đang trở thành mối đe dọa của Bắc Kinh chăng? Giọng điệu của báo Hoàn Cầu thể hiện điều đó. Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung Dương Danh Di cho rằng báo chí Việt Nam cũng nên đáp trả những tuyên bố của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Ông nói.
Mình cũng đối đảng với họ, nó báo phê phán mình, báo mình nhập lại, mình phê phán lại thế thôi. Theo tôi thì báo được thì báo thôi, chứ còn chính quyền thì không cần biết, báo được mà lại đủ thôi.
Trong một bài viết hôm 26 tháng 1, tờ Giáo dục Việt Nam nói rằng cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tung tin thất thiệt, kích động chia rẽ, cố tình tìm cách gây nhiễu loạn nội bộ của Việt Nam. Tờ báo viết xin trích, chưa thấy Mỹ can thiệp vào nội bộ của Việt Nam chỗ nào như thời báo Hoàn Cầu tuyên truyền. Nhưng tờ báo này thả bom gây rối dư luận nội bộ Việt Nam để phục vụ cho mưu đồ đen tối đã rõ như ban ngày. Trong một bài phân tích công bố mới đây, chuyên gia về tình hình Việt Nam Carl Thayer cũng đã nhắc tới những đồn đoán ở trong nước về việc ông Nguyễn Tấn Dũng có tham vọng trở thành Tổng Bí thư kế tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài bình luận của Hoàn Cầu Thời báo được đăng tải đúng vào ngày diễn ra hội thảo quy mô nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam. Một người tham gia buổi hội thảo này, tiến sĩ Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng xu hướng phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tương đối rõ ràng và sáng sủa. Có hai lĩnh vực mà ông Lợi cho rằng phát triển nhanh thời gian qua giữa hai nước là thương mại và quốc phòng. Khi được hỏi rằng liệu có phải những tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ thời gian qua của Trung Quốc đã đẩy Việt Nam xích lại gần Mỹ, ông Lợi nói.
Qua nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng rồi là qua nhiều những bình luận khác nhau thì cái chuyện đó không tương đối rõ. Tuy nhiên là cái điều căn bản nhất của Việt Nam tức là làm sao để là vừa chơi được với Mỹ nhưng mà có thể là không mất lòng Trung Quốc, đó là cái bài toán khó của Việt Nam, và chắc chắn là đây là một cái phương châm chung để làm sao mà cái giữ được cái môi trường nó ổn định. Đó là cái mục tiêu quan trọng bậc nhất. Nếu mà chơi với Mỹ mà nó lại để ra vấn đề nó căng thẳng hơn thì có lẽ cũng cần phải xem xét một cách nó cẩn thận. Nếu mà không chơi với Mỹ mà vấn đề ở Biển Đông nó căng thẳng hơn thì cũng là một cái vấn đề khó. Phương châm là như thế nhưng mà cái thực tế là phải tương đối là linh hoạt trong cái giải quyết những vấn đề cụ thể.
Trong tháng qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc sau khi ông sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Sau đó, Báo Giao thông Vận tải của Việt Nam đã lên án tờ báo của Trung Quốc là chính trị hóa và thổi phồng vụ việc. Trung Quốc kết án tử hình một người Việt buôn trẻ sơ sinh. Một tòa án ở khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, hôm 26 tháng 1 đã y án tử hình đối với một người đàn ông tự nhận là công dân Việt Nam vì tội buôn lậu trẻ em. Tòa án cho rằng người đàn ông có họ Hoàng đã hoạch định các vụ bán hơn 20 trẻ sơ sinh để lấy tiền kể từ năm 2010. Các trẻ em hoặc bị đưa lậu từ Việt Nam vào bán ở Trung Quốc, chủ yếu là tại tỉnh Quảng Đông, hoặc các phụ nữ có thai được đưa tới quốc gia đông dân nhất thế giới để sinh và bán con. Cảnh sát Trung Quốc đã cứu được 11 em nhỏ. 22 người Trung Quốc và Việt Nam trong băng nhóm của ông Hoàng đã bị kết án từ 22 tháng cho tới tù chung thân. Cảnh sát địa phương cho biết quốc tịch của ông Hoàng chưa được xác nhận. Báo chí trong nước thời gian qua cũng đã đưa tin về các vụ bắt giữ nhiều đường dây mua bán trẻ em sang Trung Quốc với giá hàng chục triệu đồng. Bà Hoàng Thị Nhất, Phó trưởng phòng bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn thừa nhận rằng có tình trạng trẻ em từ các tỉnh khác bị đưa lậu qua biên giới, qua cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn, giáp danh với Trung Quốc. Bà nói với VOA Việt ngữ rằng cơ quan của bà đã giúp đỡ việc tiếp nhận những trường hợp trẻ em Việt Nam được cứu thoát khỏi các tổ chức buôn người ở Trung Quốc và được đưa về nước. Bà nói.
Em là sẽ phổ biến các cái chính sách nhà nước hiện hành đối với trẻ mà bị buôn bán sang nước ngoài trở về đấy, bị phát hiện và trở về đấy, thì là cái tiếp nhận và sau đó là trung tâm bảo trợ xã hội sẽ nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian nào đó, sau đó là đưa các cháu về quê nhà đấy.
Trước đó, tin tức cho biết giới hữu trách Trung Quốc đã đột kích một nhà máy bỏ hoang ở miền đông Trung Quốc, giải cứu 37 trẻ sơ sinh và một bé gái 3 tuổi mà nhiều em trong số đó bị nhiễm HIV và mang bệnh AIDS cũng như bị suy dinh dưỡng. Giới hữu trách tiến hành một cuộc điều tra sau khi trông thấy các phụ nữ mang thai được đưa tới nhà máy bỏ hoang cũ kỹ ở tỉnh Sơn Đông. Truyền thông địa phương đưa tin các bé đã bị những kẻ buôn người cho ăn mì ăn liền và rau quả thừa trong khi đợi người mua với giá bán trung bình từ 8.000 tới 13.000 đô la một em. Tin cho hay các bé trai thường được bán với giá cao hơn. Cảnh sát đã giữ hơn 100 người có liên quan tới vụ này.